Đây là 6 sai lầm phổ biến, kinh điển mà phần lớn các huấn luyện viên yoga thường mắc phải. Trong đó có cả tôi đấy các bạn ạ. Trên hành trình đầu tiên trong sự nghiệp yoga của tôi, người thầy của tôi chỉ hướng dẫn cho tôi những cái kỹ năng, những cái chuyên môn để làm sao có thể hướng dẫn các bài tập của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên không có sự định hướng rõ ràng. Nên hành trình trong suốt chục năm giảng dạy đào tạo của mình, lúc lên, lúc xuống, lúc đào đóng phòng, lúc thì chán nản, lúc thì thành công. Bạn như vậy không? Do vậy, đến ngày hôm nay với trải nghiệm với cái thành công quả, một chút thành quả của mình, hơn 60.000 người theo dõi trên mạng xã hội và một hệ thống kinh doanh học tập của mình, thì tôi muốn tổng kết lại 5 cái sai lầm. 5 cái sai lầm các bạn nhé. 5 cái sai lầm phổ biến mà các huấn luyện viên yoga chúng ta rất là thường mắc phải để mong muốn khát khao để các bạn có thể thành công hơn trong sự nghiệp yoga của mình. Nếu bạn tin, nếu bạn muốn lắng nghe, xem tiếp video này nhé. Cái sai lầm đầu tiên mà bản thân tôi thấy đấy, là mình không có mục tiêu khi mà mình đi bắt đầu với nghề yoga này. Phần lớn chúng ta bắt đầu với công việc này, chúng ta nghĩ rằng là mình đam mê, mình nhiệt huyết, mình cống hiến với cộng đồng, đúng không? Do vậy có hai nhóm huấn luyện viên mà chúng ta có thể tiến với cái công việc này. Một là các bạn có điều kiện kinh tế quá rồi, bạn học cho vui, bạn mở cho vui thì tôi không nói làm gì, đúng không? Tại vì nếu bạn có không kiếm được tiền hoặc là khó khăn hoặc là thất bại thì chẳng sao, bạn vẫn có công việc khác mà. Nhưng cái nhóm huấn luyện viên mà đến công việc này để có thêm thu nhập, để nuôi dưỡng ước mơ của mình, để chăm sóc gia đình, thì các bạn thật rõ ràng là mục tiêu của chúng ta học nghề huấn luyện viên để giúp ích người khác, nhưng trước tiên giúp chúng ta đã là chúng ta phải có thu nhập. Vậy thì bạn phải có mục tiêu về tài chính khi bắt đầu với công việc này. Có thể đúng, có thể sai, nhưng cái tư duy đấy đã ám đầu vào tôi. Tôi có một suy nghĩ điều gì đó nó xảy ra là tiền làm cái gì đó sai phạm, tiền cái điều gì đó nó không tốt cho cuộc sống của mình. Nên trong thời gian đầu khi mà giảng dạy yoga, tôi không nghĩ về nó tốt nên tôi không có tiền, đúng không các bạn? Tất nhiên khi mà bạn chăm sóc học viên tốt, bạn tập trung vào việc cố gắng chăm sóc học viên tốt, thu hút nhiều học viên thì bạn mới có nhiều tài chính, thì bạn có nhiều tiền. Có tiền thì mới thuê phòng tốt hơn, có tiền mới thảm tập hơn, có tiền thì bạn mới học hỏi kinh nghiệm tốt hơn được. Do vậy cái sai lầm phổ biến các huấn luyện viên gặp phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một ai đó, chúng ta là một người thầy, chúng ta là thầy cô thì chúng ta không nói về tiền, đúng không các bạn? Nhưng thực chế cái nghề huấn luyện viên yoga là nghề dịch vụ mà, bạn chăm sóc người khác, bạn hướng dẫn người khác, bạn giúp họ tốt lên và bạn có thu nhập cho bản thân. Do vậy nếu chúng ta không có tập trung vào mục tiêu tài chính thì chúng ta sẽ không có điều đấy. Bạn cứ bay bổng, bạn cứ đam mê, bạn cứ thích học cái A, học cái B mà bạn không có khách hàng thì làm sao mà bạn thành công được, đúng không? Và trong thời gian dịch, rất nhiều huấn luyện viên đã chuyển nghề vì đơn giản họ không kiếm được tiền. Do vậy tập trung vào tài chính, tập trung vào con số hàng tháng đo lường, xem bạn kiếm được bao nhiêu tiền, xem có hài lòng không thì bạn mới nuôi dưỡng được. Đó là cái sai lầm của tôi thôi, đúng không các bạn? Cái sai lầm thứ hai bản thân tôi mắc phải, tôi thấy nhiều huấn luyện viên rất nhiều đấy các bạn ạ, đó là tập trung rất nhiều vào chuyên môn, nỗ lực chăm chỉ để làm sao học thật nhiều chuyên môn, học inside, học nauni, học giải phẫu, học định tuyến fly, đủ các thứ. Nhưng các bạn ạ, các bạn thấy rằng có rất nhiều huấn luyện viên họ chỉ trong thời gian rất là ngắn họ đã tăng tốc và trở thành những master, những chuyên gia và đạt thành tựu trong cuộc sống của họ vì đơn giản họ tập trung vào một thế mạnh thôi. Riêng bản thân tôi không thể tập dẻo. Tôi tập được dẻo nhưng mà nó không phải thế mạnh của tôi bỏ qua luôn. Tôi sẽ tập trung vào cái gì mà nó phù hợp, tài năng nhất, phù hợp với mình, để tôi học những cái chuyên môn mà nó có ích để giúp cho học viên ngay lập tức. Có rất nhiều người bạn bảo em thích cái này, em thích cái kia, bạn có thể tập dẻo, bạn có thể tập nâng cao. Nhưng các bạn ạ, nếu cái việc bạn tập cái điều đấy mà nó không giúp ích cho khách hàng, học viên của bạn ấy, thì nó chỉ là sự vui thú cho bản thân của mình thôi, trải nghiệm bản thân, mình thích thì mình làm. Nhưng chính vì cái điều đấy nó không mang lại có ích cho khách hàng, học viên. Học viên có đâu cần phải tập nauni, học viên đâu cần inside đâu, đúng không? Học viên muốn giải phóng cơ thể họ để khỏe mạnh hơn, thon gọn để cơ thể đẹp hơn, thì chúng ta giúp cho họ điều đấy thì bạn mới thành công hơn được. Chứ lan man cái dịnh học một chút thì không thể thành công được đâu, đúng không các bạn? Tin hay không thì tùy, nhưng nhiều huấn luyện viên học 10 năm mà mãi không tự tin vì đơn giản cái gì cũng biết một chút. Do vậy đó chính là sai lầm bản thân tôi, và tôi quan sát rất nhiều huấn luyện viên cũng gặp phải điều đấy các bạn ạ. Và cái sai lầm thứ ba nữa là chúng ta không tập trung vào việc xây dựng thương hiệu của mình. Xây dựng thương hiệu là gì? Là đơn giản bạn quảng bá về hình ảnh bản thân của bạn, bạn hiện diện nhiều hơn, tham gia các sự kiện, có thể là thi đấu, có thể là workshop, có thể là giao lưu, có thể là cà phê, nhưng miễn cách nào đó thật nhiều người biết đến bạn. Có thể bạn có thể dùng live stream, có thể như video này trên YouTube, group Facebook, rất nhiều cách. Nói chung hàng ngày công việc của chúng ta là quảng bá về hình ảnh của mình để nhiều người biết đến chúng ta. Làm thế nào càng nhiều người đến chúng ta càng có cơ hội có thêm khách hàng, đúng không các bạn? Bạn dạy yoga mà đến hàng xóm của bạn không biết bạn dạy yoga thì làm sao mà bạn có học viên được? Bạn có giỏi đến mấy mà người ta không biết đến bạn thì làm sao bạn có thể giúp đỡ được họ, đúng không các bạn? Như vậy đó chính là sai lầm kinh điển thứ ba mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hay gặp phải, đúng không? Rồi, sai lầm thứ tư mà tôi thấy rằng nhiều người gặp phải và bản thân tôi cũng một góc độ nào đó tôi cảm thấy rất ức chế về điều đấy, đó là chúng ta không chia sẻ cho những người xung quanh. Ví dụ tôi học được một cái chuyên môn workshop ở đó, tôi tốn rất nhiều tiền, nhưng mà đồng đội của tôi hỏi chẳng hạn, tôi thì bảo nghĩa là trong suy nghĩ của mình nghĩ rằng là ủa mình học mất bao nhiêu tiền mà tự dưng bây giờ mình chia sẻ cho ông đối thủ làm gì, mình giữ lại chứ, đúng không? Nhưng chính cái tư duy đấy khiến cho tôi không phát triển trong thời gian đầu bạn ạ. Nhưng mà khi tôi thay đổi tôi bắt đầu cho đi, tôi học được cách là phát được rơi là như thế này, treo băng rôn là như thế này, cái kỹ thuật bài tập này nó xây dựng hay, tôi cứ chia sẻ và một thời gian đủ lớn, mọi người bắt đầu hỏi về tôi, mọi người bắt đầu hỏi là dạy như thế nào, họ hỏi ý kiến mình, và một cái điều gì đó đã xảy ra khiến mình từ vai trò là đồng đội của họ, mình trở thành những người đào tạo ra huấn luyện viên khác. Rất là thú vị đúng không? Cái cấp bậc mình đi lên. Hay trong cuộc sống hàng ngày mình chia sẻ là cách tập yoga như thế này cho đúng này, mình live stream những buổi dạy của trên lớp của mình để cho mọi người biết đến và mọi người sử dụng bài tập của mình, như là mình public, mình cho đi ấy, mình biết gì mình cho đi trên mạng xã hội, cho nhiều nơi, nói chung là có thật nhiều cách để cho đi, như là mình chia sẻ những cái thứ trong mình ra. Bài tập mình có thể quay video, mình đăng lên YouTube, mình cho đi hàng ngày. Thì quá trình cho đi ấy, nhiều người bắt đầu yêu quý mình. Các bạn thấy rằng cuộc sống này là những mối quan hệ đúng không? Và mối quan hệ nghĩa là họ quý mến mình, họ thích thú với mình thì họ sẽ lựa chọn mình. Đôi khi ấy, có thể mình dạy không giỏi, mình nói vẫn là ngọng, mình có nhiều cái xấu chứ, có nhiều cái yếu điểm chứ, nhưng mà ở góc độ nào họ quý mến một cái thái độ, cái sự giúp đỡ của mình thì họ yêu quý và họ ủng hộ mình. Và từ đó khách hàng trở nên đông hơn và cuộc sống chúng ta phát triển hơn. Thì đó là cái bản thân cái ba thấy rằng đó là sự cho đi, sự giúp đỡ hàng ngày tạo cho mình thói quen. Đơn giản video này chẳng hạn, đây là 6 sai lầm của tôi đúng không? Mọi người đều khoe về thành công thì tôi khoe về thất bại. Đấy thì là thất bại của bản thân tôi mà. Thì đó là cái sai lầm thứ tư phổ biến là không cho đi, không giúp đỡ các bạn ạ. Rồi, cái phần thứ 5 mà chúng ta đều hay gặp phải, tôi gặp phải nhiều nhất ấy, đó là chúng ta không tập trung vào việc tuyển sinh. Tuyển sinh, bạn muốn khách hàng thì bạn phải bán hàng chứ đúng không? Và chúng ta cứ nghĩ là bán hàng là cái gì đó phức tạp. Đơn giản nghĩa là có các hoạt động hàng tháng là bạn phải tuyển sinh mới. Bạn muốn có khách hàng thì bạn phải tuyển sinh, nghĩa là bạn phải rèn luyện thêm các kỹ năng để tuyển sinh, để thu hút thêm học viên mới. Có thể là đăng bài Facebook, có thể là phát tờ rơi, có thể là quay video, có thể là live stream, có thể là khơi gọi học viên của mình là mời thêm những người bạn mới, có thể tổ chức những cái buổi đào tạo miễn phí chủ nhật để cho mọi người có thể đến và quan sát phòng tập của bạn, thì bạn mới có khách hàng. Nghĩa là cái sự nuôi sống cái phòng tập của bạn, cái công việc của bạn là có thêm nguồn khách hàng. Tại sao phải làm điều này? Tại vì có thể có khách hàng là bận, họ nghỉ thì sao, họ chuyển nhà thì sao, hoặc có thể bạn dạy chán quá họ nghỉ thì sao, thì phải có những người mới đến mình đúng không? Phải có những người mới đến mình. Thế nhiều bạn bảo là em không có học viên, nhưng mà trong cái hoạt động cuộc sống hàng ngày của họ ấy, họ không có hoạt động đi tuyển sinh. Phải có hoạt động tuyển sinh, nó giống như là việc là phải có khách hàng thu hút liên tục, thiêu hút liên tục. Có thể là hoạt động tuyển sinh có thể bao gồm như việc là bạn có khách hàng cũ rồi thì bạn tạo những sản phẩm mới, có thể là tập luyện trên lớp rồi bây giờ có thể tập luyện cá nhân một một chẳng hạn, thì chúng ta tuyển sinh gói tập mới đúng không? Và liên tục như vậy thì chúng ta mới phát triển được công việc của mình. Thì đó là 5 cái sai lầm mà bản thân Kim Ba thấy rằng là bản thân mình ấy và bây giờ cũng thấy rất nhiều huấn luyện viên gặp phải. Thì nếu bạn cũng gặp trường hợp này, tôi hy vọng rằng bạn hãy điều chỉnh thật nhanh để chúng ta có thể tối ưu hóa công việc của mình, có thêm thu nhập, giúp đỡ thêm nhiều người và phát triển công việc của mình nhiều hơn. Do vậy nếu bạn thấy điều này thú vị thì hãy theo dõi Kim Ba trên các fanpage, trên YouTube của mình và sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những cái giải pháp để bạn có thể áp dụng công việc của mình tăng tốc trong thời gian tới nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.